Hôm nay chúng ta tiếp tục học trong Roma đoạn 12 câu 3 cho đến câu 5. Thưa quý vị, mỗi chúng ta được rất nhiều ân sủng của Chúa dầu chúng ta có nhận biết điều này hay là không. Một mục sư có danh tiếng lái xe vào thành phố nhỏ ở miền Nam Hoa Kỳ. Ông bị cảnh sát chặn lại và bị một cái giấy phạt bởi vì chạy nhanh quá tốc độ. Mục sư này nhận tội và người cảnh sát bảo ông phải ra tòa. Tại tòa thì quan tòa hỏi có tội hay là không có tội? Vị mục sư đó nhận tội và quan tòa trả lời ông phải trả 100 đô, 10 đô cho một mai chạy nhanh hơn tốc độ quy định. Nhưng đột nhiên thì quan tòa nhận biết vị mục sư này và ông nói mục sư đã phạm luật, số tiền phạt cần phải trả. Nhưng tôi sẽ trả số tiền này cho mục sư. Và quan tòa đó lấy ra 100 đô, bỏ vào cái bao thư phạt, sau đó đưa vị mục sư này đi ăn bữa tối. Và mục sư này nói rằng đó là cách thế nào mà Đức Chúa Trời đối xử với những người có tội ăn năn trở về lại với Ngài. Thưa quý vị, tôi chưa bao giờ được quan tòa hay là cảnh sát cho một cái ân sủng nào hết. Cuối năm 2019 vừa qua, khi đi đón đứa con trai của tôi là EJ đi học về, thì tôi bị cảnh sát chặn lại và cho một cái giấy phạt bởi vì ngừng xe trên đường làm cản trở giao thông. Tôi phải trả mấy trăm đồng tiền phạt, rồi sau đó thì phải đi học một cái lớp xóa ticket nữa. Nhưng mà cũng có nhiều người may mắn được cảnh sát, được tòa cho ân xá. Nhưng mà thưa quý vị, Đức Chúa Trời thì khác. Trong Kinh Thánh, trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 5 có 21 chép rằng Đức Chúa Trời đã làm cho đấng không hề biết tội lỗi, tức là Chúa Giê-xu, trở nên tội lỗi vì chúng ta. Để trong đấng ấy, chúng ta được trở nên công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Và cũng trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 8 câu 9 chép rằng vì anh em đã biết ân sủng của Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta, ra sao? Ngài vốn giàu nhưng vì anh em trở nên nghèo, để nhờ sự nghèo khó của Ngài, anh chị em trở nên giàu có. Và thưa quý vị, đây có phải là một câu kinh thánh tuyệt vời phải không quý vị? Chúa Giê-xu làm một điều tuyệt vời. Ngài bỏ sự giàu có của Ngài trong thiên đàng để lấy sự nghèo nàn của thế gian, để chúng ta có thể trở nên giàu có trong thiên đàng. Thật sự tôi không biết có người nào có thể làm điều này cho quý vị hay là cho tôi không. Nhưng Chúa Giê-xu làm điều cho chúng ta mà chúng ta không có thể tự làm cho chính mình được. Ngài đã hy sinh tất cả cho chúng ta. Ngài đổi địa vị của Ngài, thế cho địa vị của chúng ta, hầu cho chúng ta có thể vào trong nước vinh quang của Ngài. Và ân sủng của Đức Chúa Trời bao phủ chúng ta nhiều hơn là sự cứu rỗi. Ân sủng của Ngài bao trùm trên cả cuộc sống của mỗi quý vị và tôi. Trong Giăng đoạn 1 câu 16 chép rằng từ sự phong phú của Ngài, tất cả chúng ta đã nhận hết ân sủng này đến ân sủng khác. Hết ân sủng này đến ân sủng khác. Và tất cả các ân sủng, thưa quý vị, đều đến từ Đức Chúa Trời. Và khi Đức Chúa Trời ban ân sủng thì Ngài cũng ban sức lực nữa, thưa quý vị. Bởi vì trong công vụ đoạn 6 câu 8 chép rằng: bây giờ Ê Tiên được đầy ơn và quyền năng hay là sức lực, và ông làm những dấu kỳ và những phép lạ lớn trong dân. Điều này có nghĩa, thưa quý vị, khi chúng ta kinh nghiệm ân sủng của Đức Chúa Trời, chúng ta được nhận sức lực từ nơi Ngài để làm gì? Để chúng ta sống một đời sống của một người tin Chúa, tức là sống cho Chúa, nói cho Chúa, làm những điều lành cho Chúa, làm những điều mà từ sức chúng ta không có thể làm được. Bây giờ chúng ta cùng nhau suy nghĩ, ân sủng của Đức Chúa Trời khiến chúng ta làm những điều gì? Thì có hai điều tại đây. Ân sủng của Đức Chúa Trời, bởi ân sủng của Ngài, chúng ta hạ mình. Và bởi ân sủng của Đức Chúa Trời, chúng ta tôn kính người khác. Bây giờ chúng ta cùng nhau suy nghĩ điều thứ nhất là bởi ân sủng của Đức Chúa Trời, chúng ta hạ mình. Trong câu 3 chép rằng: vậy cậy vào ân sủng đã ban cho tôi xin thưa với mỗi người trong anh chị em, đừng đánh giá mình quá cao so với thực chất của mình, nhưng hãy suy nghĩ thực tế một chút theo lượng đức tin của Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi người. Bản Kinh Thánh cũ nói dịch chỗ này rằng: chớ có tư tưởng cao quá lễ. Và một bản Kinh Thánh khác dịch rằng: đừng nghĩ quá cao về chính mình. Ông Henry Rowland là một giáo sư vật lý tại Đại học Johns Hopkins, một cái đại học lớn và nổi tiếng tại Hoa Kỳ. Và ông được gọi ra tòa để làm tăng chứng. Luật sư hỏi ông có những tiêu chuẩn gì để có thể làm tăng chứng cho việc này? Thì giáo sư trả lời rằng: tôi là một người vĩ đại nhất về chủ đề đang được thảo luận. Sau đó thì một người bạn của giáo sư hỏi giáo sư về câu trả lời của ông với lại luật sư. Thì giáo sư trả lời rằng: bạn muốn tôi trả lời như thế nào? Tôi đã thuyên thệ để mà làm chứng. Và giáo sư đã trả lời cho luật sư một cách rất là tự hào về chính mình: tôi là người vĩ đại nhất để có thể làm việc này. Và thưa quý vị, Chúa cứu chúng ta ra khỏi những cái tự hào, kiêu hãnh, kiêu ngạo. Mà những người như thế này thì cũng rất là nhiều trong xã hội, trong chính trị và ngay cả trong nhà thờ nữa, thưa quý vị. Trong Ma-thi-ơ đoạn 6, Chúa Giê-xu dạy chúng ta như thế này: vậy khi con làm việc từ thiện, đừng thổi kèn trước mặt mình như những kẻ đạo đức giả làm trong nhà hội và ngoài đường phố để người ta khen ngợi. Chúa Giê-xu muốn nói điều gì tại đây? Khi con làm việc thiện thì đừng thổi kèn cho mọi người biết con làm điều thiện. Đừng có tung hô ra, hay nói một cách đơn giản là đừng có nổ. Tự hào, kiêu ngạo là điều chúng ta nghĩ chính mình khá hơn, tốt hơn, giỏi hơn, và chúng ta cho người khác biết mình là người đôi khi nhiều hơn cái bản chất thực chất của chúng ta. Bây giờ chúng ta suy nghĩ về chính mình. Thưa quý vị, có bao giờ quý vị đánh giá mình cao không? Chắc có lẽ cũng có, phải không? Chính tôi nhiều khi cũng có ý tưởng hay là cũng có suy nghĩ, và mình cũng có những cái tự hào, và mình cũng có những cái giỏi nữa. Và nếu có thì quý vị có bị người khác hạ xuống hay là Chúa dùng cách này hay là cách khác hạ xuống không? Riêng chính tôi thì tôi cũng đã kinh nghiệm có những lúc Chúa dùng những người khác hạ chính mình xuống, và chính Chúa cũng hạ mình xuống nữa. Thưa quý vị, trong châm ngôn dạy chúng ta nhiều về kiêu ngạo. Châm ngôn đoạn 16 nói rằng sự kiêu ngạo đi trước thì sự bại hoại theo sau, và tánh tự cao đi trước sự sa ngã. Trong châm ngôn đoạn 8 câu 13 chép rằng sự kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là ghét điều ác, và ta ghét sự kiêu ngạo, sắc sược con đường ác và miệng gian tà. Cũng trong châm ngôn đoạn 11 câu 2 chép rằng khi kiêu ngạo đến, sỉ nhục cũng đến theo, nhưng sự khôn ngoan vẫn ở với người khiêm nhường. Và trong châm ngôn đoạn 29 câu 23 chép rằng sự kiêu ngạo của một người sẽ hạ người ấy xuống, nhưng ai có tinh thần khiêm nhường sẽ được tôn trọng. Và trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 câu 5 chép rằng Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. Do đó xin Chúa giúp chúng ta có được tấm lòng khiêm nhường, nhu mì. Bây giờ chúng ta sang điểm thứ hai là bởi ân sủng của Đức Chúa Trời, chúng ta tôn kính người khác. Trong phần Kinh Thánh hôm nay thì nói rằng chúng ta có nhiều chi thể trong một thân thể. Thưa quý vị, ai chúng ta ở đây cũng có thân thể phải không? Và thân thể của chúng ta có đầu, có mắt, có mũi, có tai, vân vân. Ai cũng có những phần đó. Và mỗi phần trong cơ thể của chúng ta cần có trách nhiệm và hoạt động và giúp đỡ lẫn nhau để chúng ta có một cái thân thể tốt, phải không quý vị? Một câu chuyện vui nói về các bộ phận trong cơ thể. Con mắt có thể nhìn thấy được tất cả. Nó có thể nhìn thấy những cái đẹp, những cái tốt ở bên ngoài. Và con mắt, nó nói nó là cái phần quan trọng nhất trong cơ thể. Và một ngày, nó tập hợp các bộ phận trong cơ thể lại và muốn cầu nguyện cho các bộ phận khác cũng có thể nhìn thấy được, có cặp mắt như là nó, để có thể có được cái món quà hay là cái ân tứ thiêng liêng này để có thể thấy. Và trong tất cả các cơ thể, những bộ phận trong đó, thì cái ngón chân là cái mà nó thấy mình thấp hèn nhỏ ở dưới tất cả những các bộ phận khác. Nó không nhìn thấy được cái tầm quan trọng của nó trong cơ thể để làm gì. Và nó cũng không hiểu tại sao khi các bộ phận khác có thể ở ngoài, có thể thờ phượng Chúa, ca tụng Chúa, còn nó thì luôn luôn ở nằm trong chiếc giày, chiếc dép ở trong vớ. Và nó cũng muốn có cơ hội để mà ca tụng Chúa như là con mắt hay là những bộ phận khác, được ở bên ngoài, làm những công việc mà mọi người đều biết. Thì các bộ phận trong cơ thể hợp lại với nhau và tất cả đều cầu nguyện xin Chúa cho mỗi phần được có các ân tứ nhìn thấy giống như là con mắt như vậy. Và Chúa thấy các bộ phận trong cơ thể hiệp lại cầu nguyện tha thiết thì Chúa cũng cảm động và chiều theo và ban cho các bộ phận các ân tứ nhìn thấy hết, có cặp mắt để nhìn thấy. Dầu Chúa biết cái ngón chân không cần cái ân tứ thấy này, thì quý vị biết cái ngón chân mà được ban cho cái ân tứ thấy hay là có cặp mắt thì nó thấy cái gì? Nó chỉ thấy nó ở trong cái đôi vớ, ở trong đó tối tăm, dơ bẩn, tất cả trong chiếc giày. Thưa quý vị, như cái ngón chân, có thể quý vị không hài lòng với lại cái ân tứ của mình, cái ân tứ mà Chúa cho, và không nhận biết được cái mục vụ Chúa ban cho mình để làm gì. Nhưng nếu chúng ta đều có cùng một ân tứ giống nhau như những người khác, thì có thể rằng chúng ta không thích cái kết quả đem lại. Và Chúa biết điều gì tốt nhất Chúa cho chúng ta, và Ngài ban cho chúng ta một cách rộng rãi để chúng ta có thể dùng phục vụ Chúa trong một thân thể. Và liên hệ đến chúng ta là anh chị em cùng trong một thân thể của Chúa, cùng một hội thánh, cùng một niềm tin. Quý vị có thể làm những điều mà tôi không thể làm được. Quý vị có thể có những khả năng mà tôi không có. Và mỗi người chúng ta nhận biết khả năng mà Chúa ban cho mình và cố làm những gì Chúa cho và làm cho tốt. Và chúng ta cũng có tinh thần khích lệ và tôn kính những gì mà anh chị em chúng ta phục vụ. Thưa quý vị, Chúa Giêsu dạy chúng ta, Chúa nói rằng ta đến không phải để người ta phục vụ mình, nhưng để phục vụ người ta và phó mạng sống mình làm giá chuộc tội cho nhiều người. Tại một hội thánh kia có một bà cụ già yếu ớt và cũng thường hay bị bệnh nữa. Bà có một người chồng không tin, và người chồng rất là gay gắt và khó tính, và cũng thường làm khó dễ bà khi bà đi nhà thờ. Nhưng bà cụ này không bao giờ vắng mặt nhà thờ lần nào. Dù bà không làm được việc gì nhiều, nhưng mà bà là cái người cầu nguyện, chiến sĩ cầu nguyện cho nhiều người khác. Và đó là công việc của bà. Bà làm rất là trung tín. Bà nhận biết cái đặc ân, cái ân tứ mà Chúa ban cho và làm tốt trong công việc đó. Và trong Kinh Thánh Philip đoạn 2 câu 3 dạy chúng ta rằng đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ hoặc là vì hư không, nhưng hãy khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lời riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác. Thưa hội thánh, ân sủng của Đức Chúa Trời đã ban cho quý vị nhiều cách, và hết lần này đến lần khác. Nhưng quý vị làm gì với những món quà ân sủng mà Chúa ban cho quý vị? Đức Chúa Trời đã chia sẻ con của Ngài và tấm lòng của Ngài cho quý vị. Bây giờ chúng ta phải để cho tấm lòng của Chúa, ân sủng của Chúa thay đổi lòng của chúng ta. Và trước hết chúng ta cần phải hạ mình xuống. Hạ mình xuống trước mặt Chúa, hạ mình xuống trước người khác và tôn quý những người khác, những khả năng mà Chúa ban cho mỗi người. Và xin Chúa cho chúng ta tận dụng cái khả năng của mình và tôn kính công việc của người khác. Nguyện xin Chúa ban ơn giúp đỡ cho mỗi một chúng ta.